Nghe nãy giờ có mệt không? Thấy mình phải tự đi chưa? Không ai đi nhìn cho mình. Chúng ta cầu sự phù hộ. Mà sai lạc đường lối. Chính mình phải sửa tiến. Mình có khối óc, làm chủ khối óc, có quyền năng sửa tiến. Và không chịu sửa tiến là tự hại mà thôi. Tôi thích văn minh này, văn minh kia, văn minh nọ. Văn là nghe, minh là hiểu. Mà nghe không hiểu là người đó chưa văn minh. Stupid guy, không có biết. Ngu, không có biết tiếng. Óc không mở đâu có tiếng. Rồi đặt lý luận để chấp. Không có tự khai thông. Mỗi người đều có khả năng tự khai thông, tự thích. Không chịu làm là tự gạt mà thôi. Khi chúng ta khai thông khối óc rồi, chúng ta mới thấy rõ, chúng mất tiên rõ rệt. Không có ai có thể cản ngăn chúng ta được. Tiến về thanh tịnh mới không có ai cản ngăn. Tiến về bạo động có người cản ngăn. Tại sao chúng ta về cái ánh sáng? Ánh sáng mới là vô sanh bất diệt. Ánh sáng mới là thanh tịnh. Bây giờ các bạn đang nhìn cái đèn, thấy nó thanh tịnh không? Đang chiếu chúng ta, nhìn mặt trời nó thanh tịnh, đang chiếu chúng ta. Chúng ta nhìn kỹ tình của mẹ cha của chúng ta rất thanh tịnh, thư về đứa con như dấu. Đó là tâm tự bi, sáng ngời trong vũ trụ. Mọi người không chịu nhìn nhận, cứ bị mắt mũi tai miệng đường gạt. Gạt hết rồi động loạn thôi. Không phải tiến được, giải qua, giải không được là vậy. Cho nên người tu phải dốc lòng lo tu, đêm ngày lo tu. Tin nơi thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta, mà chúng ta phải trở về thanh tịnh mới lập lại cơ đồ sáng. Mỗi người thiền đã đang nhập học, đang vào đại học rõ ràng. Trở về thanh tịnh lớn nhất ở càn khôn vũ trụ kêu bằng đại học. Trong cái hạ đại học mà học đại để đi ra ăn thua với thiên hạ kiếm tiền bỏ túi, cái đó là bậy rồi. Đi sai lầm càng ngày càng đi xuống mà thôi. Những vợ gá chồng rồi gây lộn với nhau rồi để bỏ lẫn nhau không có tiến được. Sau khi có tiền rồi có chuyện. Tiền thế gian, tiền của trời Phật là tiền thanh tịnh, tiền từ bi. Mà chúng ta gặt hái được cái tiền đó mới là chánh. Cứu cho bao nhiêu kiếp lầm lạc tại thế gian, không biết lối về, thanh tịnh lối về. Hiện đây tôi có mặt ở đây, tôi thấy các bạn tư trần, nhiễm trần, nhiều chuyện phải hỏi lắm. Vậy thì cứ đặt lên những bất cứ câu hỏi nào, tôi sẽ giải đáp và dẫn tiến các bạn về thanh tịnh.
Thưa Thầy, mấy năm trước con yêu và thường nức nở với ông trời. Còn mấy năm nay, con vẫn yêu, nhưng lại đè nén tình yêu này. Vậy con sai chỗ nào? Thưa Thầy, con ước mong yêu Thầy như yêu ông trời, hai người là một.
Con tu là con thực hiện, làm việc với Thượng Đế. Càng tu càng gần Thượng Đế thì càng quý yêu Thượng Đế. Giá trị vô. Người đã sanh thành chúng thần hồn chúng ta và người đang dẫn giải chúng ta trở về nguồn cội. Đó là luồng điển đại bi diệu thanh của Ngài tận độ quần sanh hiện tại trong mặt đất.
Khi con nguyện thì ngáp nhiều, nước mắt chảy như khóc, nhưng con không buồn ngủ.
Thì nó giải ra. Nó giải cái trượt khí được thấp. Khi mình niệm là mình tưởng tới đấng toàn năng, nó rút chúng ta.
Đầu con 24 trên 24, lúc nào cũng có cái gì chụp lên đầu. Cảm thấy nặng. Sự nặng đó chạy dài xuống xương sống, rồi dồn cục ở chỗ hai thận thủy.
Cần pháp luân nhiều, tôi nhắc về pháp luân nhiều để cho nó thủy điển tương giao, bộ thận và bộ óc nó hợp nhất. thì nó không có bị tặng được. Nó bị phân tán, nó rút xuống, nó nặng. Mà chúng ta giải đi lên là không có bị nặng.
Có được lợi gì? Thế nào là bộ đầu rút 24/24?
Bộ đầu mà rút 24/24 là luồng điển trong cơ tạng ngũ hành của chúng ta đã hợp nhất, tiến qua đi lên trên, chờ hợp nhất với luồng điển tinh ba của vũ trụ mà tiến qua.
Hằng ngày có công phu nhưng không có làm pháp luân chứng minh như vậy có ảnh hưởng gì không?
Làm pháp luân chứng minh là để mình ăn uống, để cho vô trong làm pháp luân chứng minh để cho nó trở về trật tự. Mỗi ngày còn ăn uống thì phải còn pháp luân chứng minh chứ. Thì cái gì đâu đi làm nghề thì làm pháp luân chứng minh thì gặp nước khỏe thì có gì đâu, không có cái gì quan trọng hết. Vô dừng mình ngủ đi làm về, mình nằm dịch thở một cặp rồi mình đang làm việc mặt này hồng hào tốt, có hữu ích và thanh lập được cái quốc khí trong nội tạng. Trong lúc mình đi làm việc cũng có chuyện này cũng chuyện nọ, chất trọng và phản động mình nhiều, mình làm chí minh thì tự nhiên nó ổn định lại. Chính người Mỹ họ cũng làm rất tốt, khi mà đi làm về là cái chuyện gì không có tiếp xúc, không có nhận telephone nữa, ta nằm ấy thở đúng 72 nhịp rồi họ đâu muốn làm gì là cũng ăn năn. Khỏe mạnh luôn.
Chương 8 nói về tâm linh. Có người cho rằng muốn có hòa bình thật sự phải có một người lãnh đạo tinh thần ra điều khiển toàn thế giới mới thực hiện được điều này. Thầy nghĩ sao về tư tưởng trên?
Không nên đặt một người, mà những một khối óc của con người phải thanh tịnh và trở về với thực chất của họ. Duy nhất là cái khối óc. Không nên đặt một người rồi lệ thuộc. Nhiều người nghe nó nói hay lắm rồi, từ đây tới 2000 năm nhiều cái sự biến hóa, ảo thuật rất hay, rồi nghe lời cái là bị. À, nghe lời đi theo cái là bị. Cho nên, ông Tư trước khi chết cũng có dặn, đừng thấy cá tự cá là cá hồn. Cái pháp nào nó theo pháp đấy. Pháp này là cái xoay hồn, pháp luôn thiền định. Là giải tỏa ra một ngày cái tốt, bằng thâu vô hút những chuyện gì của người khác. Trực khi vô rồi tốt cũng giải tỏa ra được. Mình nắm chuyện phá thay vì đỡ người ta đem chuyện phá nó mở.
Câu thứ hai, khi tu thiền định làm sao tôi biết là tôi đi đúng đường?
Đúng đường thì trong sách người ta đã tập định rồi trong phương pháp công phu và lời phấn đạo. Phải nghe cho kỹ và thấy cái phát triển của mình. Cứ giờ vương thanh đúng không, ánh sáng đúng không, xuất phát ra hòa cảm với tất cả càng không vũ trụ. Càng ngày càng không lên, không phải tu mà ngu. Tôi càng ngày càng sáng suốt, càng thông minh, mình thấy mình là học viên của các càng không vũ trụ. Tại sự chuyên môn, mình cứ giữ cái nghề đó mình làm, càng ngày nó càng phát mình tốt đẹp, không có bề trễ.
Khi ngồi thiền định, tôi tự thấy người đàn bà tìm đến tôi và khóc, nhưng không nói gì. Đã nhiều lần xảy ra như vậy, vậy phải làm sao?
Thì có nhiều người các chuyện đó có, những người ta đổi sớ đã bị trước mặt mình, thì mình chỉ có niệm Phật thôi, không có khả năng, không có nhiệm vụ, không nên can thiệp chuyện người ta, mình chỉ niệm Phật cầu xin nhờ bình an vậy thôi. Chứ có nhiều người ta quỳ, người ta đổi cái sớ để người ta muốn đưa những chuyện bất ích mà mình không có nhiệm vụ nó làm được. Có nhiệm vụ thì tự nhiên mình làm được. Chắc cũng như ở đời này ở thế gian, cảnh sát là cảnh sát, công an là công an, cũng khác, cũng giống nhau.
Thưa Thầy, mỗi khi con thở có thường ngủ quên, như vậy có bị ảnh hưởng gì không?
Cái đó thì vấn đề ăn uống phải kiểm soát lại, nhiều khi ăn nhiều quá, nó mệt khi gan, nó gan gì. Cho nên chúng ta ăn nhiều khi dễ thở.
Chương 8. Cách một tuần lễ con gặp ông Tám, hai ngón tay của ông Tám để trong lòng con, không còn quán giận. Mặc dầu con muốn thử, giận trở lại cũng không được. Vậy con muốn xin được một đầu mạnh mẽ, con phải làm sao?
Chỉ phải tu. Tại ông Tâm rời lòng mình thì thấy nhẹ, tại ông Tâm khổ hạnh mà đem tu nhiều, ông được thanh lọc, thì cái thanh quan nó chuyển cho mình. Tự quan chuyển cho mình thì mình tu đến chuyển người khác, đó là nhiệm vụ của người ở thế gian, nó kêu xã hội.
Câu hỏi thứ hai, ở trên đỉnh đầu như có một vòng quay và nhớ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy có bị bệnh không?
Không có bị bệnh. Càng niệm nó càng mở, càng niệm nhiều khi thấy như cái óc của mình là nó bể, nó tăng ra nhưng mà không sao đâu, nó càng ngày càng sáng suốt.
Cho nên người cái tin mình tu đi mình ở hiện làm lành đó, cái số nạn nó chưa
nó ăn làm phước ở hiện làm lành tốt, làm gì đạo đức, đừng nghĩ sai quay cho một người nào thì cái may mắn nó về với mình nhiều hơn. Mình nghĩ điều sai quay cho một người khác là mình tự thắt một cái nút trong tâm mình, chỉ cho giúp họ, không phụ họ, cứu họ, thì lúc nào mình cũng là đi trước họ, không có đi sau. Đừng có thấy gì mà thua lỗ, không có thua lỗ đâu. Lợi vô cùng về phần hồn. Thì mình học từ bi mà. Và thực hiện từ bi. Một người đối xử tốt như mình bây giờ vẫn đối xử tốt với họ. Và họ thế nào? Một ngày nào họ ăn năn là mình cứu được mình rồi. Đó là cái chuyện vĩ đại tại sao mình không làm trong cái ngành đạo đức. Thế nào? Còn nếu bây giờ tôi giận một người nào là tôi tự trói buộc cái tâm hồn của tôi. Cái người đó không có biết. Tôi nghĩ sâu cho họ là tôi tự trói buộc tâm hồn của tôi. Là tôi phản lấy thôi.
Đấy, cứ chứ mà nó không biết thì mình phải cố gắng
họ. Mình quá hơn chứ. Tại vì họ không biết. Họ không giúp mình để mình thấy cái sự vô cùng của chính mình. Thế thì có miếng ta tì bị người ta đạp nó thích không? Nhưng mà nó biết cái cân lượng của ông đó nhiều hơn. Thế không? Cái sức chịu đựng nó là vô cùng. Và nó lại học hỏi nhiều hơn người đạt nó. Anh thấy không? Cái người mà ăn hiếp anh là anh mới thấy người đó là có cái quỷ tánh, có một cái ác tánh và có cái tâm hồn không tốt. Nhưng mà tại sao anh không nhanh nhịn? Là anh muốn cứu họ và để cho họ thức tâm và họ thấy rõ cái hành động họ không tốt, họ tự sửa. Hơn là anh tới anh gõ cửa họ mà anh nói họ nghe. Anh ha, anh có đánh họ cũng bị nhiêu đó, có đánh họ giữ bị nhiêu đó. Nhưng mà anh lấy cái lượng từ bi anh mới độ họ được. Một ngày nào nó ăn năn nó thấy ra vui lòng. Tôi gặp người hiền tôi không biết. Tôi ăn hiếp. Nó ăn hiếp người này rồi nó ăn hiếp người kia rồi bị người ta tài xế nó, lúc đó nó càng thương anh. Phải anh thêm bạn hay là thêm thầy. Cho nên Đức Phật làm việc gì chúng sanh bị chửi ngoài để tự phản trước như, nhưng mà vẫn vậy. Để càng ghét ngài thì càng nhớ ngài, càng nhớ ngài thì ngài càng tu nhiều và chiếu điện cho đối phương, dùng cứu cho cứu cả hai. Ngài bị ghét ngài phải khép mình tu, cũng như ở đời chúng ta thất bại ta khép mình tu là ta cứu ta, thì như hộ ta cứu được phá hoại ta, phải cứu cả hai. Đó nó mới là đi trong quân bình của chân lý. Cho cái người nhịn nhẫn mà thức tâm, chứ không phải cái nhịn mà tức người đó thanh bình. Nhịn mà nhẫn mà thức tâm mà thấy rằng cái việc làm tôi đúng, một ngày nào nó sẽ kết quả. Đừng có nói dục tóc bất đạt mà, nó phải có ngày giờ. Còn thiên nhiên người ta giúp mình cũng xem cái tánh mình nó đổi tới đâu. Chứ đổi thì thôi cái cửa quyền thức đổi xung quanh cha mẹ mình nó thế nào, có cái biết tưởng tờ Phật không, vấn đề mình nó thế nào, biết tưởng tờ Phật không, người ta mới chưa. Nó có cái liên hệ dây chuyền với nhau hết, không có tránh khỏi. Cho nên bây giờ có cuốn địa ngục như ký, anh lên thì được, anh lấy cuốn địa ngục như ký anh đọc.
anh có cuốn đó gì? Tôi có thâu bằng 9 cuốn để tự liên lạc với thân cho bác sĩ cái đó. Coi cái đó mình thấy mình còn cái hồn. Và cái hồn mình chết rồi sẽ đi đâu nếu mà chúng ta không có địa ngục để cho nó lấy gì đây ra. Có cái hồn cho nên sự đau đớn và sự thất bại của ta là do sự tâm tối của cái hồn của chúng mình. Mình là tội nhân đó nè. Bây giờ mình sẽ ăn năn sửa tội của mình chứ không có đổ lỗi cho ai. Người đó tới hành hạ mình là đem một cơ hội cho mình thức tâm đi trước nữa. Mình sẽ cứu họ, không có hại họ. Luôn luôn mình phải thực hiện tình thương để chuộc tội mình và cứu họ. Mình biết mình có tội nữa. Đó là trong cái đảnh đạo đức đó nè.
Mình thấy người nào đau khổ anh
ăn gì? Đó là phát tâm tự động phát tâm. Cũng như khi mà anh phát tâm cứ lo cho người đó, anh cũng như là anh nghĩ là anh đang thiếu món nợ của người đó mà. Anh mới phát tâm lo. Cũng như duyên nghiệp ở thế giới cũng là vợ chồng này khi cái nợ nó cũng muốn nợ mà. Ban đầu thấy thích nhưng mà thời gian rồi thôi, hết duyên. Như trả xong phần đó nó không thích. Nhưng mà sau cái hứng thích đó nó có sự vầy xéo. Mà sau cái sự vầy xéo đó thích tâm để làm chuyện vĩ đại hơn là chỉ có tha thứ. Nó mới khôi phục tất cả. Rồi cái hành động mình càng ngày càng sửa đẹp rồi cái nó chưa đâu kìa. Cho mình cũng có bỏ. Tôi đã nói như là anh bị con chó nó sửa anh, nó rượt anh vô, anh chạy vô nhà thờ mà anh thấy thì tuy anh. Anh nghĩ chuyện thấy con chó nó êm rồi nó không sửa nữa khi vô nhà. Thì em thấy cái quai hiền thanh tịnh của Ngài đã đậm lòng con thu. Thì anh mới tưởng Chúa và anh tìm được sự của Chúa đây. Thì khi anh tu được một phần anh thanh nhẹ rồi, anh cảm ơn anh. Cảm ơn con chó. Không ngờ con chó nó cắn anh làm sao anh chạy vô chỗ. Nó sủa anh làm sao anh chạy vô chỗ. Anh thấy không? Ngược lại anh thành đạo anh phải cảm ơn nó. Vì nó cũng là phần hồn. Mà chưa thức. Còn hồn còn ngu muội, mình có cứu đó. Nghe không? Cho nên mình đâu có phản được, không có phản. Người nào xấu với mình, đó là một cái ân tới mình. Mình phải tìm cách. Mình đừng nghĩ sai thôi. Mình nghĩ họ có cái xấu, và mình phải báo ơn đó. Thì mình mới cứu người ta. Cho nên Đức Phật đã ra rừng, ổng ngộ tu mình, tại sao lại có rắn bò mình không? Có chim cắn ổng, có cọp hù ổng, nhưng ổng đâu có ghét tụi nó. Ổng thương tất cả, cho nên tụi nó mới quy hà. Nếu mà ổng ghét tụi nó đâu có quy hà. Tại sao mình không học qua cái khóa nó để mình hợp tác với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ để mình làm cái vĩ đại, cái chuyện vĩ đại vô cùng ở tương lai. Bởi vì mình biết cái hồn mình không có diệt được, không có ai có thể giết được cái hồn mình. Mà mình có thể thưởng và có thể phạt cho mình. Nếu mình nghĩ sai về người khác thì mình sẽ đi ra tục, chắc chắn như vậy. Mình gian mình nhé. Chứ đâu cái tội thế gian mà che đậy được địa ngục đó. Ông trời có luật trời, chứ cái địa ngục là cái luật trời mà để cứu phần hồn. Chứ không có giết phần hồn. Đi hành hạ vậy mà đúng kỳ rồi thì cũng luân hồi lục đạo. Từ khi cái loại khi mình giết nhiều người quá thì a tỳ địa ngục. Sát hại nhiều người quá, nó đưa hoài thì không có lên được. Chứ còn chuyện tầm thường thì một thời gian nào thì cũng luân hồi lục đạo làm người. Cho nên mình làm con người là cái tội hồn chưa hoàn tất. Hiện tại chưa hoàn tất, chưa hết tội đâu. Rồi nó tưởng tôi làm người là hết tội, chưa hết tội. Thì bây giờ mình phải lo tránh những cái tội có thể tái phạm. Cái tội đứng đầu là cái dâm tánh, cái dâm dục, tội nặng nhất. Bây giờ mình làm sao mình tránh, mình sửa, mình thống chế được, dâm nó sẽ thể biến loạn. Cho nên mình phải tránh cho nó bị được cái đó, mình mới trở về chuộc lại những cái tội của mình. Chứ có người nào ở thế gian không tội đâu. Nếu mà anh không tội thì anh biết anh mấy giờ chết, anh sẽ đi đâu, anh chưa có biết gì hết. Tới ngày nay làm con người mà cái tham sống sợ chết mà không biết chừng nào chết, thì sẽ đi đâu không biết. Phải bắt buộc qua một khóa tu. Mà tại sao ông trời ông sắp đặt cho con người luân hồi lại thế gian liền để cho nó uống thuốc, uống cháo lú cho nó mê, nó không biết cái chuyện quá khứ. Nếu nó biết chuyện quá khứ nó đâu có chịu trả nợ. vợ chồng gặp nhau nó cũng là trả nợ, cha con gặp nhau nó cũng trả nợ, vay trả có chuyện chứ. Nếu nó biết thằng đó là cha nó, thằng đó là con nó có kiếp trước nó, thì nó thay đổi khác. Nó biết hết mọi sự việc, nó đâu có cần chung đụng nữa, mà để học hỏi. Với cái luật nó dạy cả hai người, vợ là sư của chồng, mà chồng là sư của vợ để dạy. Con là nợ, chủ nợ tới nó đòi, thấy trả, bắt buộc nó trả. Bây giờ có dứt, có liền nó đi chỗ khác, cái tâm của thằng nữa, không bỏ nó. Trên cái luật đương nhiên phải trả, chạy đi đâu cũng tránh không khỏi, phải. Cho nên khi người ta hiểu cái luật trời rồi, người ta một kiếp này giải quyết cho nó xong. Thì số phận tôi nói vậy, tôi phải chấp nhận. Tôi chấp nhận cái cuộc ở thế gian là đầy đọa chứ không phải là hưởng thụ. Có gì hưởng đâu. Anh thấy anh uống ly nước chút nữa anh cũng một giọt cũng trả lại cho anh, đâu có giữ được cái gì. Không có giữ được một cái gì của trời đất sắp đặt. Và chuyển tiếp qua cái chuyển thiên địa cơ thể này để chuyển qua về cái biển giới mà thôi, lập cái thanh điện mà thôi. Để cho nên lên cao một chút, sau này nó có chuyến, nó cũng ở cái phẩm cao một chút. Qua cơ năng của con người là chủ của vạn linh tại thế. Mà mình còn chưa hiểu được đó, là mình sai lầm mà sống ở trong cái tánh này, trong cái ý muốn của mình thôi. Mà sống trong cái ý muốn của mình là đâu có phát triển đâu. Đi kẹt. Thấy chưa? À, cho nên khi mình buồn tuổi sân si, mà mình qua được những giai đoạn đó thì mình làm chủ sự buồn tuổi sân si thì đâu có bị đâu. À, mình trở lại mình cảm ơn hồi trước tôi có tánh như vậy, ngày nay tôi mới biết anh. Tôi có tối tôi mới thấy cái sáng. Bây giờ tôi thấy cái sáng quý hơn, tôi buông bỏ cái sáng. Và để tôi cứu những cái phần tối ở xung quanh hơn. Cứu những người đang lâm những cái tình trạng đó. Người tôi nói cái thực hành của tôi như vậy vậy và tôi giải tỏa rồi. Thì tôi mừng. Như đó đủ độ cho anh ta. Mình phải trì trì trí để giải thoát được. Phải biết rõ chúng ta có phần hồn và giữ lấy cái hồn mà tu. Còn nếu quên cái hồn là đại nạn sẽ tới. Cho nên người tu vô vi nhiều khi nó gọt bỏ chuyện này, gọt bỏ chuyện kia, tiêu tan hết mọi sự việc mà nó sẽ lập lại một cơ đồ vững chắc hơn hồi xưa nhiều lắm. Một triệu lần vững chắc. Thì nó đứng được không rồi. Và nó thấy như là vạn sự khởi đầu bởi nhất không, rồi một ngày nào nó chết nó sẽ trở về không. Thì nó thấy nó có nhiệm vụ thay ông trời làm việc đời cứu độ chúng ta. Bị cơ đồ nó đọc, bị chúng ta. Cũng như bây giờ anh giúp tôi, không biết tôi quên anh. Anh giúp cách chỉ chuyện người, hỏi chỉ chuyện người quên anh. Anh thấy không? À, thì việc làm của anh đâu có bị quan phí. Mà của anh không có bao nhiêu không? Còn hồi trước tại sao anh mất, anh chỉ ôm như mặt cực tắc phản là nó nhiều quá thì nó phải phản ra. Nó dễ vô thì nó phải dễ ra. Nó đi ra hết để cho mình thấy cái luật vay trả ra vô rõ ràng. Rồi mình sau này mình có tiền mình đi làm phước. Làm phước người này tới người kia tới người nọ rồi là mình ăn không hết. Mình ngự ở trong tình thương và đạo đức. Xung quanh mình đều có an ninh hết. Không có mất. Không có mất trật tự và không mất an ninh. Mình nghĩ lo cho mình nên là mình đi bị lộn đường. Lo cho người ta là tức là lo cho mình. Nó đúng cái đường lối như vậy. Thấy không? Cho nên ông Phật ông tu rồi ông chỉ ăn rồi ông chỉ thuyết pháp cho anh ta. Mà ông Phật nó từ cái quyền chính trị nắm trong tay làm ông vua mà bỏ đi. Đi tu. Rồi ra thuyết pháp về tứ đại giải thần cho mọi người biết. Ông nghèo nhất, giàu nhất mà trở lại nghèo nhất. Nhưng mà ngày nay ông giàu nhất. Thì ông đã xây dựng được tình thương và đạo đức từ mọi người bây giờ như là tất cái chùa cũng nói của ông Thích Ca. Chứ ở đời người ta có tôn trọng, có thương như mình cũng chỉ ban cho mình cái tiếng mà thôi. Chứ mỗi người cho mình ăn là mình ăn không được. Ăn như bể bụng chết. Thấy không? Mà mình làm là để cho có cái ảnh hưởng lưu đời để cho người ta học và người ta lập cái hạnh tốt và hy sinh cái tánh hư tật xấu để trở về với sự sáng suốt của chính họ. Thì mọi người nhân nhân giai thành Phật đâu có phải một mình nào. Thành Phật cũng có gặp là người nào cũng có thể thành Phật hết. mà nó không chịu hy sinh tánh hư tật xấu của nó thì nó làm sao thật không? À, chúng ta ở thế gian bị bụi bặm bám víu từ trên đầu tới chân, có người nào không có bụi bặm không? Và chúng ta bị nhiễm độc ngay trong cái luồng điển của chính mình, bị tóc kê cái luồng điển, cái thanh điển mình cũng bị tóc kê luôn, là cái tánh. Rồi bây giờ mình không lập, ai lập? Mình phải dùng cái phương pháp để mình lập cho nó thanh. Cho nên cái pháp đằng này chủ trương nó ngay trung tâm này, ngay trung tâm bộ đầu để rút đi lên, và nó lần lần lượt lượt ngay trước mai trước, chứ đâu có làm một lúc được. Mình đã phạm tội biết bao nhiêu kiếp rồi, mình muốn một kiếp thành Phật không được, mình cố gắng lập để mình trở về một phần căn bản của chính mình mà thôi. Nhưng họ đều đi tới, mình biết đường đi thì chắc chắn là phải đi tới. Còn người ta không biết đường đi thì không bao giờ thành được. Nhưng mà học thì nó phải có cái thi, hành là nó phải thi, thì thi có đậu có rớt, rớt mình vươn lên mình học nữa, nó sẽ đi tới. Cho nên mình vô vi luôn luôn nó có thử thách. Tôi đừng tu như vậy thì tới rồi nó làm một cái thì nhào rồi nó làm lại. Rồi nó mới nắm chắc tình thế, sao nó mới thuyết pháp, nó vây đạo, nó mới trả đạo. Nó nói chắc chắn như vậy, chính tôi như vậy, tôi đã gặp như vậy và tôi giải quyết như vậy. Tôi đưa về thanh tịnh, tôi giải quyết như vậy, tôi mới đạt được. Chứ không phải nói tôi giỏi hơn mọi người, không có. Đó, cho nên mọi người trong tâm trạng đó là mình nói sự thật để dẫn người ta tiến. Nó rõ rệt hơn và thực tế hơn. Cho mình cứ dựa trong cuốn kinh mình nói không được. Có cái thực trạng và tôi đã dự cuộc và tôi đã qua. Đó mới là giá trị.
Mình thấy kiếp người ở thế gian đều là khùng. Xuống thế gian có làm gì đâu. Có vợ, có chồng này kia kia nọ rồi lo cho đứa này đứa nọ. Rốt cuộc dồn lại cái hành trình mình rơi khỏi thể xác, mình thấy mình là khùng rõ ràng. Một con khùng, một thằng khùng. Thấy chưa? Thì đã học khùng rồi. Tại sao việc mình không lo? Mình để tới bê trễ, ngày nay mình đi chết rồi để đi tới cái chỗ mà bị hành hạ bởi địa ngục. Thời gian quý báu mình ở thế gian để học hỏi trong chương trình tiến hóa, mình thì không học. Mình đi học làm một cái chuyện đi ngược trở lộn lại không? Lo cho con, lo cho vợ, mà không biết sửa mình để ảnh hưởng con vợ, không biết sửa mình để ảnh hưởng chồng con, không biết sửa mình để làm cho xã hội tốt. Khùng không? À, chỉ khùng nó đúng vậy. Thấy không? Cho nên mọi người phải ý thức rõ thời gian rất ít, không có dài, không có lâu, mà không biết sửa mình, để tự mình trì trệ mà thôi. Con ra con, mẹ ra mẹ, chồng ra chồng, bạn ra bạn, rõ rệt đồng tiến hóa. Chúng ta nhìn ở ngoài đồng, các loại bông đều tiến hóa, cây cỏ đều tiến hóa, phải chính nó tự lo không? Tại sao chúng ta ôm lấy lo mà không để cho nó lo? Khùng chưa? Cho nên chúng ta phải trị ngay tận gốc, không nên để cái bệnh đó nó lan tràn trong khối óc và cơ tạng của chúng ta, thành ra bệnh nan y. Mỗi người đều có gia đình, nó không biết nó rõ khả năng của chính mình. Đừng thiết gia đình, nói gia đình phải như này đó, nói chuyện tốt đẹp không, mà sự thật không chỉ cho nó tự sửa để ảnh hưởng chung. Cái bệnh của con người là cái tâm bệnh rõ ràng. Đối diện với nhau, học lễ độ gia giáo, giả thứ ba, giả thứ anh, giả thứ em, mà trong này nó khác. Nó không nói thật ở trong đó. Nó không nói thật rằng hành động của con nhất định con phải rời khỏi ba đi. Và để con phát triển nơi chỗ nào, con làm cái gì, nó nói chuyện này, nó không chịu nói. Chính nó lừa gạt nó, thấy chưa? Rồi, năm tháng qua chồng chắc biến thể là khổ. Thì một con mẹ khùng nuôi một con khùng, một thằng cha khùng nuôi một thằng khùng. Sự tiến hóa văn minh không kịp thời, đây là siêu văn minh nó ra nhé, từ giây từ phút làm sao mà chưa được. Cho nên phải để tự chữa cho mọi người. Mọi người phải tự do phát triển đi lên. mà sau sự động chạm, kích động và phản động, con người mới thấy rõ rồi, tôi phải làm như thế này mới đúng. Không thiếu đồ ăn, không thiếu áo mặc, không thiếu nhà ở, nó đâu có nghĩ chi cất căn nhà, nghĩ chi trồng cái cây có trái để ăn. Bây giờ ở chỗ sung sướng này, có tiền là tôi có trái bông ăn, nó đâu có biết trồng trái bông đâu. Thấy chưa? Cho nên cái khổ là lập được cái hạnh. Mà không có khổ thì con mình không bao giờ có hạnh tu. Mình cũng vậy nữa. Phải khổ mới thấy rõ cái hạnh đâu. Trong cái hạnh đâu, cái đức. Làm rồi tất cả mọi người nhìn nhận đó là tốt. Mà mọi người chúng ta đều làm những điều hữu ích cho mọi người. Hỏi xã hội này nói gì với chúng ta? Chúng ta đã làm và chúng ta không nói. Như các bạn này đã thực hành, đã tu, đã sửa mình và đã thấy sự sai lầm, rồi nhìn lại cái bản tánh thấy ngu muội, thấy càng ngày càng trì trệ, thấy càng ngày càng tham ô mà không biết cái nguồn gốc nó đâu sanh ra. Từ cái dục tánh sanh ra mà không hay, nhiều kiếp rồi. Chúng ta phải làm chủ, ta nắm đầu cái thằng dục đi. Nắm được cái dục tánh là giải tỏa tất cả những sự phiền ưu trong đầu óc. Cái dục tánh đó, nó tạo ra tham ăn, tạo ra hơn thua, tạo ra sự đòi hỏi, vô lý, phi lý, tiêu hao và không có phát triển tâm linh được. Thấy rõ không? Cho nên khi mà chúng ta dòm tự tánh và nhìn lại thấy rằng cái thằng đó là cái thằng nguy hiểm nhất trong cuộc đời của chúng ta. Mà càng ngày, mỗi ngày cứ nuôi dưỡng nó là nó phá hư hết cái cơ cấu của cái tiểu vũ trụ này. Mà tiểu vũ trụ này liên hệ với đại vũ trụ. Nó làm cho cả vũ trụ ô nhiễm, cả gia đình bất an. Cho nên người Việt Nam được học khổ lần lần dồn lại tự tánh. Thấy mình không hay. Thấy mình còn tham. Thấy mình còn muốn dịch của người ta. Thấy mình còn lấn hơn người ta. Mà mình không trở về với tự tánh để tự chủ và khai triển tâm. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu cái này để làm gì? Tại sao phải soi hồn? Để gom cái thanh quang lên trên bộ đầu. Từ đó nó mới kết hợp với vũ trụ, lúc đó nó mới thành chân tâm. Chân tâm sáng suốt mới thấy rõ cái tâm của mình. Thấy cái tâm ngu muội, tức khắc chúng ta sửa nó. Tức khắc chúng ta dẫn tiến nó. Tức khắc chúng ta không để nó hành động một cách vô lý. Thì tự nhiên trở nên sáng suốt rồi. Gia đình tươi vui rồi. Không có bị sự chèn ép bởi một cái dâm tánh sẵn có của chính mình. Lý luận một cách u ơ và không phát triển. Cho nên vợ chồng cãi vã, gia đình bất ổn là vì dâm tánh chưa dứt. Dâm tánh dứt rồi thì không có gì hết. Nhìn lại anh em, thấy rõ tiền kiếp. Duyên nợ tại trần, tôi phải cố gắng trả. Accept được chắc. Tôi trả cái nợ này. Tôi hại người nhiều quá, bây giờ tôi phải trả cái nợ này. Trả cho xong. Tôi dấn thân, tôi hy sinh. Thì tôi mới thể hiện cái đạo đức giữa vợ và chồng. Nó thông cảm nhau, nó đâu có lời nói nặng. Đâu có lấy cái lời nói mà chèn ép trong đầu người chồng, chèn ép trong đầu người vợ, không. Chỉ con đường cho nó tự mở, tự tiến. Thì cái gia đình thật sự ổn. Rồi nó lan tràn tới xã hội. Rồi nhân loại, các nơi đều phát triển tốt đẹp. Thấy là một. Thấy sự sống của mỗi gia đình đều là một. Thì cái tâm bệnh dứt khoát. Thế giới đại đồng mới hồi. Mà mong thế giới đại đồng không phải là cái súng chỉ con người đi tới đại đồng. Chắc vật chất là có trí khôn bằng con người. Nhưng mà trí khôn của con người, cái khí giới trí khôn của con người là quan trọng. Đem cái khí giới đó, đem cái hương đăng đó, sáng rọi đường cho mọi người và sử dụng ngay khí giới đó trong tình người để phát triển xuống. Thì mới thật sự rằng chúng ta là người có gia đình. Gia đình chúng ta đâu? gia đình chúng ta là càng không phụ thuộc. Gia đình chúng ta là mọi người đều êm ả. Không nói họ này cao họ hơn họ kia, người này lớn hơn người không, thích bình đẳng. Khi chúng ta khai mở rồi là sống trong thức bình đẳng rồi. Năm cái khí giới tình thương là tha thứ và thương. Khí giới đó mới xâm chiếm toàn cầu được. Không có khí giới tha thứ và thương yêu, không có bao giờ xâm chiếm toàn cầu được. Cho nên xuống ông giới hạn, chọn người sinh, bắn cái sùm mà không chết ai. Yeah. Cái đó là uy hiếp tạm trong sự ngu ngốc và không có phát triển được. Còn dùng khí giới tình thương là lúc nào cũng phát triển. Lớp này chết, lớp kia tình thương và đạo đức. Mà tới ngày hôm nay chúng ta đang sống ở đâu? Sống trong tình thương và đạo đức của xứ Gia Na Đại. Tại sao dân Gia Na Đại làm những gì tốt như vậy? Dân Gia Na Đại là một người đã di trú một nơi để gửi sự sống và muốn thực hiện sự sống cao đẹp hơn. Cho nên người Gia Na Đại lúc nào cũng giúp đỡ. Giúp đỡ nước này, giúp đỡ nước kia. Nếu có khả năng là giúp. Đó. Bây giờ chúng ta ở trong cái biển yêu của tình thương và đạo đức Gia Na Đại và chúng ta tu, chúng ta lập lại trật tự. Chúng ta thấy rằng cái biển yêu đó của vũ trụ không phải nước Gia Na Đại nữa. Vũ trụ mới thật là một biển yêu sống động vô cùng. Nguyên khí cái càng không vũ trụ luôn luôn cung ứng cho nhân loại miễn phí trong tinh thần xây dựng. Mà nếu chúng ta không biết hưởng cái đó, ổn. Một kiếp người chỉ có đóng cửa mà thôi. Chỉ đóng cái cửa chuyên môn này đóng mà mở cái cửa ham ăn. Nói tôi ăn cái này cho bổ, tôi ăn cái này cho mạnh rốt cuộc chết. Bệnh năng y tới chết. Tại vì ăn không mà bệnh, ăn không mà chết, ăn không mà tạo cái gương tự sát. Cho nên chúng ta tu hướng Nam Mô Di Đà Phật lên trung tâm bộ đầu. Để hòa với cái energy, cái luồng điển thanh quang của vũ trụ. Thì chúng ta hằng sống với vũ trụ. Thì bệnh hoạn gì cũng vũ trụ thanh lập. Ráng đi. Gom gọn lên đi. Không phải một cái hình hài lớn như thế này đâu. Cái hình hài ta nhỏ. Và tận hưởng tất cả những cái gì siêu văn minh ở bên trên đã và đang có. Cho nên ngày hôm nay các bạn thấy vật chất đang tiến triển. Miếng thép họ đã biến chế thành một cách khác khác. Nó biến dạng lần hết. Rồi bây giờ cái tâm tư chúng ta hướng thượng thì nó sẽ biến dạng ngắn gọn và nhẹ hơn. Và cái kiến thức của chúng ta gia tăng và sẽ thấy rất nhiều. Tâm chúng ta mở. Ta có nhiều ta đâu có tham. Của tôi đâu có phải miếng vàng. Của tôi là nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ, tôi đâu có sự sống. Ngày đêm tôi chỉ giữ cái của đó là đủ rồi. Đời đời bất diệt, an nhà, nhàn hạ, sung sướng. Thì lúc nào tôi cũng sáng suốt, thì lúc nào tôi cũng có thể tha thứ và thương yêu. Thì khi giới tôi bập sẵn rồi. Tôi mang khi giới tình thương đi khắp các nơi. Để mở ra cho họ thấy và họ không bao giờ còn khổ nữa. Khổ là vì họ tự ràng buộc họ. Và bây giờ họ mở ra đâu còn khổ nữa. Mỗi đơn vị họ sẽ trở về với chính họ. Và mỗi đơn vị họ sẽ cung ứng thẳng là một. Vì họ biết cái nguồn sống của không phải ở thế gian. Nguồn sống của họ là luật của vũ trụ. Mà họ về với luật của vũ trụ thì thấy là đại gia đình kết hợp mấy hồi. Thấy không? Cho nên bất chiên tự nhiên thành. Các bạn sang tu đi. Cho nên mới thấy được những cái câu sống của trạng trình đã để lại. Mà ta không hiểu bất chiên tự nhiên thành, tôi không đánh nó mà làm sao nó đầu hàng. Thấy không? Nhưng mà tôi không quên được, tôi đánh tôi để tôi đầu hàng, tôi mới thành công. Các bạn tu đây là các bạn đang đánh, các bạn đánh cái ngu muội, đánh cái dâm dục, đánh cái tà thuyết, nó tiêu đi thì tự nhiên nó tránh đại quan, có gì hả? Có chút xíu thôi, nhưng mà chịu làm
hay là không
thiếu hướng ngoại nữa, ôm nhóm này, ôm nhóm kia, ôm nhóm nọ, rốt cuộc đau khổ
mà thôi.
Trách móc và thị phi. Học thị phi, học trách móc, còn sửa chữa thì chưa làm. Thiếu như người đi thuyết giảng, nhưng mà thuyết giảng không bằng thực hành. Khi các bạn thực hành rồi, tôi thuyết giảng rất nhiều, nghe thì nó phải thiệt, nhưng mà các bạn đúng rồi, các bạn mới thấy rằng, ồ, chính tôi hại tôi. Nếu mà tôi thấy miếng thịt heo kia tôi không ăn thì bữa nay tim tôi đâu có bị nghẹt. Thấy miếng thịt heo kia tôi không ăn thì tôi đâu có nhức mỏi. Nào, tại sao con heo nó lại chết một cách tội như vậy mà nó giúp cho tôi là tôi ăn vô tôi bị bệnh. Nào, là tại vì tôi không hiểu con heo là tôi. Con heo nó cũng là một phần hồn. Trước khi nó chết, nó bị chết, máu huyết nó động loạn vô cùng, nó biết khóc vậy mà. Rồi mình ăn nó luôn. Rồi khi nó cung ứng cái máu vô con tim mình, thì từ cái thanh của mình trở nên cái trượt, từ cái tịnh trở nên cái động. Càng ăn càng động, càng hung hăng, càng lý luận trong tâm trạng, không mở về từ bi. Đó, từ từ sẽ biết. Rồi lúc mà tu quán thông rồi, ăn miếng thịt heo mới thấy rõ rồi tội nghiệp. Cái lúc nó giờ phút lâm chung động loạn vô cùng, thì bây giờ mình thấy rằng mình nên rước sự động loạn đó. Mình đã động loạn mà cộng thêm sự động loạn nữa thì khổ quá rồi, thì mình bớt đi, để mình tiến về cái chân chất sẵn có, nguyên khí của càn khôn vũ trụ, để mình sống hằng, sống trong cái tinh ba tốt đẹp đó. Thì tự nhiên mình giải thoát rồi. Mình sống thì xác tại trần, nhưng mà tâm tư mình không còn ở thế gian nữa. Nói đâu là mình mở đó, không kẹt. Không vì lý luận này, không vì lý luận kia, không vì lý luận nọ, không. Tại tôi thôi. Nếu không có tôi đâu có gặp anh mà cãi lộn. Tại tôi. Thấy không? Nếu không có tôi đâu có giết chết con heo. Nếu không có tôi đâu có ôm vàng ôm bạc. Nếu không có tôi đâu có giành giữ cái nhà này mà tôi giết thằng trộm. Tại tôi. Biết được tại tôi mới sửa tin được. Nếu không biết được tại tôi, không sửa tin được. Cho nên phải nhìn nhận sự sai lầm của chính. Dòm thẳng vào mặt của mình. Cho nên gần đây các bạn lại cái kiến vô vi dòm cái mặt. Tao sợ mày quá rồi, tao lại mày. Thì tự nhiên các bạn được giải nhiều. Tới ngày nay tôi thấy giải nhiều. Tập sợ cái mặt của mày. Ghê tổn cái mặt của mày. Xảo trá của mày. Mày đã lường gạt tao không ít. Vì mày. Vì tao lại mày. Thì mày mở. Thấy không? Chỉ có cách đó. Dẫn chim nhẹ hơn. Nhanh hơn.
Con đọc cái trong cuốn Đại Thừa Chân Giáo thì con thấy Thượng Đế có nói là địa ngục đó là không có phải ở đây mà là một cái thế giới khác. Rồi nếu mà người ta ở cái thế giới khác mà tại sao những linh hồn đó có thể là cái thế giới của mình tới cái thế giới này được, cũng như những người chết đó họ về đây được mà mình từ người phàm mình không có thể đi tới thế giới của họ được.
Cho nên người phàm có tới thế giới đó được chứ họ mới viết sách địa ngục như ký á. Rồi ở dưới thế giới đó họ cũng chạy lên đây rồi họ nhập xác rồi họ bóp cổ người ta, họ hại người ta làm cho điên khùng cũng có nữa. Có chứ.
Nhưng mà sao mà cái người phàm của mình thì tới thế giới kia ít quá.
Tại vì mình hướng ngoại, mình hướng về sự động loạn, hướng về tiền bạc, hướng về cái chuyện cục nhắn không à. Thì mình đâu có đi qua bên kia. Nó động quá đi. Mình cứ quay quần trong cái sự trói buộc. Thế nên mình đi không được. Cho nên người tu rồi mở cái trói buộc rồi nhắm mắt là đi không còn gì. Tại sao mình tu là mở sự trói buộc trong nội tâm. Cho chị hồi trước chị yếu chị bệnh là biết bao nhiêu thuốc trong đầu chị. Thứ này thứ nọ nó trói buộc chị. Rồi chị một thời gian chị khỏe rồi chứ tôi đâu có cần gì. Chị thấy nhẹ rồi đó. À. Rồi chị tu thiền rồi chị thấy tha thứ và thương yêu cần thiết, chị không có trói buộc nữa. ai ghét thì chị cũng thấy là lấy quán làm ăn nhờ người đó, tôi mới thấy tôi có khả năng thanh tịnh. Thấy chưa? Những sự kích động và phản động của trường đời nó đẩy tôi lui về sự thanh tịnh. Thì tôi thấy tôi còn vốn, cái vốn liếng tôi đã bỏ từ lâu, mà tôi theo cái vốn liếng động loạn. Tại nên tôi lui về, tôi tận hưởng cái vốn liếng thanh tịnh của chúng tôi. Thì lúc đó chị muốn đi đâu chị đi, chứ đâu cần phải giấy tờ. Tôi chút chứa đó thôi à.
Người ta bệnh là tại vì không xét tự tánh của mình, không thấy sự sai lầm của mình, không thấy mình là ngu nhất trần gian, thì mình tưởng là khôn, thành ra mình ôm chuyện kia. Chứ biết mình ngu nhất trần gian là sung sướng từ nào. Ngu rồi thiếu gì ta lo, ta học cho bác sĩ để lo cho mấy ngu chứ. Mấy thằng bác sĩ lo cho mấy thằng ăn bậy. Thấy không? Mấy thằng mà ăn đàng hoàng đâu kiếm bác sĩ chi. Phải không? Học cho bác sĩ lo cho tụi ngu. Thì mình học ngu sướng không? Cho nên cái đường lối tôi nói ráng làm để đi. Rồi cả xã hội, cả vũ trụ, cả tất cả ba cõi đều vui. Đều vui hết. Tại sao nói ba cõi? Bây giờ bác ăn là kim mộc thủy hỏa thổ đó. Đi đứng mà không nhờ kim mộc thủy hỏa thổ là sao bác đi đứng được? Thấy không? Cái nguyên lý trụ trong cơ tạng. Mà bác không vui để phát triển cái kim mộc thủy hỏa thổ thì vũ trụ làm gì vui? Vũ trụ không có vui. Cho nên mình làm một việc cho tất cả mọi việc. Mai không có cơm ăn cũng vui, bởi vì nhịn ít ngày cũng còn nhịn được, đâu có sao, vui đi, không có sao. Nhưng mà mình cái tâm mình phải biết chia sớt cho người khác, đừng là cố thịt là ăn cho mình mập cho khỏe, quên người ta, cái đó không được. Cái đó là mình phải học, cái sharing, chia bớt cho người ta bằng một cái tâm thật, mình sống với một cái tâm thật, tâm hồn chia sớt. Chứ không có xạo thang nữa. Cho nên rốt cuộc con người sống mà không có cái tâm tội nghiệp. Thật sự dũng tâm rồi. Tâm mình là quan trọng. Tâm mình không có bao giờ bị diệt, bị mất. Dù có tiêu hao chút đỉnh cũng không có sai. Thầy hiểu không?